ngộ.
Khổ
là mê rồi, từ trong mê mà ra. Vui là từ trong ngộ mà có. Phá mê chính là lìa khổ rồi. Khai ngộ liền được vui. Cho nên Đại Thánh thế xuất thế gian, các ngài cả đời đều là dấn thân vào công tác dạy học. Dạy học là trực tiếp giúp chúng sanh phá mê, khai ngộ. Những ngành nghề khác này đều là thuộc về gián tiếp. Dạy học là trực tiếp. Không những hướng dẫn, còn phải làm nên tấm gương cho người ta thấy. Hy vọng mọi người nhìn thấy cái hình tượng này của bản thân họ, nghe thấy ngôn từ chỉ dẫn của họ liền giác ngộ, liền sáng tỏ. Noi theo thánh hiền, học tập theo Phật Bồ Tát, vì mới có thể đạt được quả báo chân thật. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Nhất là chúng ta ở vào cuối thế kỷ này, tai nạn rất nhiều, tai nạn cũng tương đối nghiêm trọng. Làm thế nào phòng tránh tai nạn? Làm thế nào tự độ độ người, tẩy đều ở hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh, triệt để quay đầu. Quay đầu là bờ. Cái vấn đề này liền có thể giải quyết rồi. Mọi lời tiên đoán của phương Đông phương Tây đã nói có rất nhiều khả năng xảy ra tai nạn. Kết luận cuối cùng đều kết rất hay. Mục đích của tiên đoán không phải cảnh cáo bạn tai nạn sắp đến, mà là để bạn hiểu rõ có những khả năng sự việc này xảy ra. Chúng ta từ trên tâm lý là một cuộc chuyển đổi, gấp rút quay đầu, đoạn ác tu thiện. Tai nạn rốt cuộc có hay không, quyết định ở trong khoảng một niệm của chính chúng ta, không phải quyết định ở bên ngoài, quyết định bởi chính mình. Cho nên chúng tôi ở trong buổi giảng thường nói, cái mà tâm tham chiêu cảm đến là nạn nước. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, sân hận là nạn lửa, ngu si là nạn gió, cống cao ngã mạn là động đất. Nếu như chúng ta dập tắt tham sân si từ trong nội tâm, đối với người giới vật, chúng ta học khiêm tốn, nhẫn nhượng, thì cái tai nạn này liền không còn. Thiên nhân tứ thiện Tại sao không có ba nạn lớn nước lửa gió vậy? Họ tham sân si hoàn toàn phục được rồi. Cho nên người rất có phước báo, nơi họ cư trú là đất phước. Chúng ta nghe Phật nói rồi, phải nên giác ngộ, phải nên hiểu rõ. Chúng ta thật sự từ bên trong nội tâm dập tắt tham sân si mạng, dùng một lòng từ bi đối nhân xử thế tiếp vật, hôm qua tôi giảng kinh khuyên mọi người học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dùng ánh mắt gì để nhìn người vậy? Thấy tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát. Đó là chân thật. Chúng ta thấy tất cả chúng sanh đều là phàm phu, đều là người ác, là thấy sai lầm. Chúng ta thấy sai rồi, Phật Bồ Tát thấy chính xác. Thế nhưng người bình thường nghe thấy lời này của tôi, họ giữ ý kiến tương phản. Phật Bồ Tát thấy sai rồi, chúng tôi thấy mới chính xác. Rõ ràng người đó là người tốt, người kia là người xấu. Sao mà Phật Bồ Tát tốt xấu cũng không phân biệt được? Trên thực tế, Phật Bồ Tát thấy chính xác, chúng ta thấy sai rồi. Cái đạo lý này rất sâu, phải suy nghĩ chín chắn, điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta, điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta. Chịu ơn người một giọt nước, vĩnh viễn ghi nhớ, vĩnh viễn không quên. Người ta có gì không phải với chúng ta, tuyệt đối không nên nhớ ở trong lòng, đem nó quên cho thật sạch sẽ. Dứt khoát không để lại ấn tượng, bạn mới có điều kiện học Phật, mới có tư cách làm Phật. Vong ân bội nghĩa, thường hay nhớ kỹ người này không phải với ta, người kia có lỗi với ta, thì người này chắc chắn đọa tam đồ. Hằng ngày tụng kinh niệm Phật vẫn phải đọa tam đồ. Đầu năm triều nhà Thanh, Pháp sư Quán Đảnh ngài cũng nói như vậy. Ngài nói không sai tí nào cả. Hy vọng chúng ta ghi nhớ, chúng ta nghiêm túc nỗ lực học tập, gấp rút quay đầu, phòng tránh tai nạn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Cảm ứng thiên ở trong hơn 1.000 chữ, câu quan trọng nhất chính là trung hiếu hữu để, chính là câu này. Câu này có thể nói là hạt nhân của toàn bài. Quan hệ rất lớn, là đạo lý lớn của một người lập thân. Tề gia trị quốc, bình thiên hạ, ở trong xã hội đều ở một câu này. Người xuất gia tu hành khai ngộ chứng quả làm Bồ Tát, làm Phật. Mấu chốt cũng ở bốn chữ này. Cho nên thánh nhân thế xuất thế gian, tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi, mục đích nguyện vọng của bậc thánh hiền chỉ là hy vọng tất cả chúng sanh tương thân tương ái, chung sống hòa thuận. Nhưng mà tất cả chúng sanh, chủng loại, quả báo không như nhau. Những khác biệt này từ đâu mà có vậy? Là từ nhân hành hiện tại, quá khứ của họ không như nhau. Cho nên từ trên quả, chúng ta có thể nhìn thấy nhân. Từ trên nhân có thể nhìn thấy quả, thì người này đã có trí tuệ rồi. Sự việc này muốn đạt đến mục đích thật sự, thì về chính trị không thể làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật lấy thân phận dương tử, nếu chính trị có thể đạt được cái mục đích này, Ngài có thể làm quốc vương. Ngài biết chính trị không thể đạt được, vũ lực cũng không thể giải quyết nổi cái vấn đề này. Chúng ta nhìn thấy trong kinh điển, Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn trẻ võ nghệ cao cường, Ngài có thể làm tướng quân, có thể làm thống soái. Ngài từ bỏ tất cả. Ngài biết sự việc này vũ lực không thể đạt được. Người hiện nay nói kinh tế, nói khoa học kỹ thuật, thấy đều không thể làm được. Phương pháp duy nhất có thể thu được hiệu quả tốt chỉ có giáo dục. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật chọn giáo dục, xã hội, cái công việc này. Cả đời toàn tâm toàn ý dấn thân vào công việc giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật là một người như vậy. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng lý tưởng và ý chí vĩ đại của Ngài là muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Tương thân tương ái, chung sống hòa mục. Ngài chọn cái công việc này. Hôm nay tại hiện trường có rất nhiều thầy cô đều là người dấn thân vào công tác giáo dục. Cái công việc này vô cùng vĩ đại. Ngày nay trên thế giới, người nhận thức nó quá ít rồi. Tôi nghe thấy có một số đồng học nói với tôi, hiện nay thầy không dễ làm, học trò không dễ dạy. Vấn đề này tôi cũng đã từng thảo luận rồi. Hiện nay sư đạo suy rồi, có thể nói đã không còn nữa. Hiếu đạo mất hết rồi. Hiếu đạo không còn nữa thì sư đạo đương nhiên là không còn. Bởi vì sư đạo là xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Người không biết hiếu thân thì làm sao biết tôn sư? Đây là việc không thể nào. Vào thời xưa, một người đệ tử tốt là cần cha mẹ hợp tác mật thiết với thầy mới có thể đem cái mầm non này nuôi dưỡng lên được, khiến họ tương lai trở thành người tài trụ cột xã hội. Tôi còn nhớ bản thân tôi đại khái là vào lúc 7-8 tuổi, lần đầu tiên đi học, vào thời đó vẫn còn tư thục, không phải trường học. Tư thục bố thí ở trong một từ đường. Một người thầy dạy khoảng chừng 20 mấy học trò. Phụ thân tôi mang theo lễ vật cúng dường thầy. Ở ngay đại sảnh đó của thầy, cái đại sảnh đó chính là đại điện ở trong từ đường. Ngay giữa bàn thờ cúng dường có bài vị của chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử. Phụ thân dắt theo tôi, phụ thân ở phía trước, tôi theo ở phía sau. Trước tiên hướng về bài vị Khổng Lão Phu Tử, hành lễ tôn kính, nhất là 3 lần, quỳ 9 lần, dập đầu. Sau khi hành lễ hoàn tất thì mời thầy ngồi vào ghế trên, phụ thân của tôi ở phía trước, tôi theo ở phía sau, cùng hướng về thầy hành lễ 3 lần, quỳ 9 lần, dập đầu, sau đó dâng lễ vật lên, đem con trẻ giao cho thầy. Gia trưởng đối với thầy tôn trọng như vậy, nếu thầy không thể dạy con trẻ tốt thì sao xứng đáng với gia trưởng? Cái nghi lễ này hiện nay không còn nữa. Tôi ở Đài Trung, thầy Lý đã từng mở một lớp học gọi là lớp nghiên cứu nội điển. Trong lớp học này có 8 học trò. Chính thầy là người phụ trách cái lớp học này. Đã mời 5 vị thầy, tôi cũng là một trong số đó. Ngày khai giảng đó, thầy Lý đại biểu cho gia trưởng, đại biểu gia trưởng của học trò, đảnh lễ ba lạy với chúng tôi, những người làm thầy này. Gia trưởng này không biết thầy Lý đại biểu cho gia trưởng. Chúng tôi không dám tiếp nhận, không dám tiếp nhận cũng không được. Y giáo phụng hành, thầy bảo chúng tôi ngồi rất nghiêm chỉnh ở đó, định phải ngồi ở nơi đó để thầy lại ba lạy. Những kiểu đối xử theo nghi lễ long trọng này, nếu không thể nghiêm túc dạy học, đó chính là tội lỗi. Hiện nay không còn nữa. Hiện nay nghe nói thầy dạy dỗ học trò, gia trưởng còn muốn kiện thầy. Cho nên cái thế gian này có tai nạn cực lớn sắp hiện tiền. Đây là gì vậy? Đúng là cái mà nhà tôn giáo gọi là ông trời trừng phạt, thượng đế trừng phạt. Chúng ta nhìn thấy ở trong lời tiên tri, họ nói người ta nhìn thấy tương lai trên thế gian này rất nhiều người chết đi, 7 tháng chôn cất cũng không hết. Cái quả báo này từ đâu mà có vậy? Từ nhân bất thiện. Quốc gia ở Trung Quốc chúng ta vào thời xưa cổ đại, việc lớn quan trọng nhất của quốc gia chính là dạy học. Chương học ký ở trong lễ ký là triết học giáo dục cổ xưa của Trung Quốc chúng ta, là phương châm chỉ đạo giáo dục cổ xưa. Bên trong viết rất rõ ràng, rất minh bạch: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Xây dựng quốc gia, thống trị cái quốc gia này, lãnh đạo nhân dân, cái gì mà là quan trọng nhất? dạy học. Một gia đình cũng là như thế. Ở trong gia đình, điều gì quan trọng nhất? Dạy học quan trọng nhất. Con người nếu như không tiếp nhận giáo dục thánh hiền, thực ra mà nói là có khác gì so với cầm thú đâu. Còn tàn nhẫn, còn độc ác hơn cầm thú. Sư tử hổ báo, mọi người nhìn thấy, sau khi ăn no rồi thì bình yên vô sự với động vật nhỏ. Động vật nhỏ này chạy qua chạy lại ở xung quanh nó cũng chẳng thèm quan tâm. Con người không như vậy, không ăn cũng muốn giết nó. Cho nên người nhất định phải tiếp nhận dạy học, phải tiếp nhận giáo dục. Ở thời đại này hiện nay, người có thể tiếp nhận thì phải tận tâm tận lực hướng dẫn họ. Người không thể tiếp nhận, chúng ta phải bớt làm khó dễ. Mục đích dạy học của nhà nho là dạy người làm thánh làm hiền. Mục đích dạy học của nhà Phật là dạy bạn làm Phật làm Bồ Tát. Dạy học của nhà Phật từ đầu đến cuối nó thật ra chính là có ba việc. Việc thứ nhất là dạy người đoạn ác tu thiện. Việc thứ hai là dạy người phá mê khai ngộ. Việc thứ ba là dạy người chuyển phàm thành thánh. Sao gọi là thánh? Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thông đạt xử lý của nhân duyên quả báo, thì người này được gọi là thánh nhân. Thánh với Phật của Ấn Độ, cái ý nghĩa này hoàn toàn tương đồng. Phật là người giác ngộ, thánh là người hiểu biết. Hiểu biết chính là giác ngộ, giác ngộ chính là hiểu biết. Xử lý của vũ trụ nhân sanh quá sâu, quá rộng. Không cần phải học, không thể học được. Học, sở học cả đời bạn là hữu hạn. Phải làm thế nào mới có thể đạt được vậy? Phải khai ngộ. Cho nên dạy học của thế xuất thế gian đều chú trọng ở khai ngộ. Không chỉ là nhà Phật nói phải khai ngộ, nhà nho dạy học cũng nói khai ngộ. Vậy thì không ngộ thì làm sao được? Chúng ta ngày nay tại sao không thể khai ngộ vậy? Phiền não che lấp, vọng tưởng phân biệt chấp trước khiến chúng ta không thể khai ngộ. Phật Bồ Tát dạy chúng ta buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền khai ngộ ngay. Buông xả một phần thì có chỗ ngộ của một phần, buông xả hai phần thì có chỗ ngộ của hai phần. Cái thứ này là chướng ngại. Khai ngộ là trí tuệ, đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta, không phải đến từ bên ngoài. Tại sao chúng ta cứ muốn chấp trước kiên cố vậy? Ở trong chấp trước, điều quan trọng nhất là chấp ngã. Có ngã liền có riêng tư, có ngã liền có dục vọng. Tâm riêng tư là mê hoặc, dục vọng là nguồn gốc của tội nghiệp. Bạn tạo tội nghiệp rồi, Phật dạy chúng ta, mỗi một người, mỗi một đệ tử học Phật đều phải gánh vác lên công tác giáo dục xã hội. Việc này rất trọng đại. Phật Pháp muốn phổ độ chúng sanh, muốn cứu khổ cứu nạn. Cách cứu như thế nào vậy? Dạy học. Xuất gia đây là giống như đã chọn trong xã hội cái ngành nghề này, chúng ta nhất định phải có tinh thần chuyên nghiệp, thúc đẩy giáo dục Phật Đà. Giáo dục Phật Đà là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, nó không phân chủng tộc, không phân khu vực, không phân tín ngưỡng tôn giáo, dạy học bình đẳng. Còn cần phải tự mình lấy bản thân làm mẫu mực, vì quảng đại quần chúng xã hội làm nên một tấm gương tốt. Đặc biệt là ở trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm xem thấy hư không pháp giới, mỗi hình mỗi loại, muôn nghìn sai biệt, quần thể khác nhau, văn hóa khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, Phật đều có thể hướng dẫn họ viên mãn, để họ mỗi người đều có thể phá mê khai ngộ, mỗi người đều có thể làm thánh làm hiền, hoàn toàn không có phá hoại quần thể của họ, hoàn toàn không chướng ngại tín ngưỡng tôn giáo của họ, cũng không hề làm tổn hại văn hóa của họ chút nào. Chỉ có giúp đỡ họ mở rộng mỹ hóa hơn đời sống của họ, làm tốt văn hóa của họ, cho nên họ thành công. Dựa vào cái gì? Tâm chân thành. Nhà Phật gọi là tâm Bồ Đề. Thật tâm đối người, chân thành tiếp vật. Lão Tử chúng ta cũng nói, người khác dùng tâm thiện đối với ta, ta dùng tâm thiện đối với người. Người khác dùng tâm bất thiện đối với ta, ta vẫn là dùng tâm thiện đối với người. Người khác tin ta, ta tin người. Người khác không tin ta, ta vẫn là tin họ. Cho nên Thánh Hiền Nhân dạy bảo chúng ta, chúng ta phải có thành ý, có thiện ý. Thuần là cái tâm yêu người, yêu vật, vô tư bố thí, vô điều kiện cung kính cúng dường đối với tất cả chúng sanh. Các vị ở trên kinh Phật tỉ mỉ mà quan sát, Phật có phải là làm như vậy không? Đây là hành nghi của Phật. Nguyên tắc đối nhân xử thế tiếp vật của Phật, chúng ta phải ở chỗ này mà học tập. Cho nên bốn chúng đồng tu chúng ta, không chỉ là người xuất gia, đồng tu tại gia cũng phải làm, chăm chỉ nỗ lực mà làm, mới có thể cứu vãn cái xã hội này. Phải chính mình làm gương. Hiện tại tôi ở Trung Quốc, là 10 cái trường trung học. 10 cái trung học này tôi đều gọi là trung học từ quan. Các vị từ Đài Loan đến thì biết, tôi đã ở thư viện từ quan 10 năm. Tôi ở Trung Quốc đại lục xây 10 cái trung học từ quan kỷ niệm lão sư Lý. Học trò báo cái ân của lão sư. Tôi ở Đồng Nhân, Quế Châu, là nơi lúc nhỏ tôi đi học. Lúc tôi đi học là quốc gia xây trung học đệ tam, hiệu trưởng là tiên sinh Châu Ban Đạo, biệt hiệu của ông là Khánh Quang. Tôi ở Đồng Nhân xây một trung học Khánh Quang kỷ niệm hiệu trưởng của tôi. Tại vì sao tôi phải làm như vậy? Học trò ngày nay vong ân phụ nghĩa đối với lão sư. Chúng ta làm thế nào dạy tôn sư trọng đạo, mỗi niệm không quên ân thầy? Chúng ta làm ra hình tượng cho mọi người xem. Tôi tiếp nhận giáo huấn của tiên sinh Phương Đông Mỹ. Tôi ở nơi Đồng Thành An Huy, quê hương của thầy. Đồng Thành chỉ có một cái trung học. Tôi vì ông xây dựng một phòng dạy vi tính Đông Mỹ, tặng cho trường học đó 100 máy vi tính. Xây một phòng vi tính để kỷ niệm lão sư Phương Đông Mỹ. Ở Đại học Sơn Đông của Tế Nam Sơn Đông, tôi xây dựng cho họ một cái phòng dạy vi tính Lý Bỉnh Nam. Còn xây dựng cho họ một phòng nghe nhìn mở rộng đối với dân chúng kỷ niệm lão sư Lý. Thầy giáo dạy tôi học hiện tại vẫn còn một vị, còn ở nhân gian. Mỗi năm ngày Tết, ngày lễ, tôi đều thăm viếng, cũng đều cúng dường. Đây là lúc tôi đi học ở Nam Kinh, thầy chủ nhiệm của tôi. Lần này tôi nghĩ đến, tôi ở trường, tôi học Nam Kinh, cũng xây một phòng vi tính, tặng 100 bộ vi tính. Cái phòng vi tính này lấy tên của lão sư. Thầy tôi tên là Từ Thế Trạch, phòng vi tính Thế Trạch. Tôn sư trọng đạo. Hiện tại người thế gian đã quên mất đi việc này, cho nên cái thế gian này sẽ có tai nạn rất lớn. Bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, cái xã hội này thành ra cái xã hội gì? Chúng ta xem thấy hiện tượng rất là đau lòng. Chúng ta toàn tâm toàn lực nghĩ đến thầy đều phải làm được. Ở Trung Quốc đại lục xây trường học phải nhờ chính phủ giúp đỡ. Lần trước đại sứ Trần đến nơi đây thăm tôi, tôi ngay mặt thỉnh cầu ông, mong muốn tôi có mấy cái nguyện vọng này có thể để tôi mau chóng thực hiện được. Hiện tại hai phòng vi tính này ngay trong 1-2 tháng này sẽ thực hiện được. Chúng ta dạy là gì? Dạy trung, dạy hiếu. Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp 49 năm, thậm chí 10 phương 3 đời, tất cả chư Phật vì chúng sanh giảng kinh nói pháp cũng chẳng qua là 2 chữ trung hiếu mà thôi. Hai cái chữ này thực tế mà nói, người biết được càng ngày càng ít. Người có thể làm được thì càng ít hơn. Cho nên chúng ta phải dạy, phải nỗ lực đi giảng dạy, phải giảng dạy sâu vào, vẫn phải nên làm ra cho người khác xem. Hữu để, hai cái chữ này bao gồm ở trong hiếu đạo. Ở ngay chỗ này, tại vì sao đặc biệt muốn nêu ra? Vậy chúng ta phương pháp hành hiếu, hiếu phải làm từ chỗ nào? Phải làm từ ái kính. Hữu để là đối với người. Hiếu cái chữ này ở Trung Quốc nguyên tắc chế tạo ra văn tự mà nói, nó thuộc về hội ý. Vào thời xưa chúng ta gọi là lục thư, 6 cái nguyên tắc. Cái phù hiệu này là bảo chúng ta nhìn vào thể hội ý nghĩa của nó. Bên trên là chữ lão, bên dưới là chữ tử, hợp lại với nhau gọi là hiếu. Cái ý này rất rõ ràng, nhắc nhở chúng ta đời trước cùng đời sau là một thể. Đời trước còn đời sau nữa, đời sau vẫn còn đời sau nữa. Đúng như nhà Phật đã nói, rộng khắp 10 phương, ngang cùng bờ mé, là cùng một thể sinh mạng, là một cái chỉnh thể. Đây là cái phù hiệu, ý nghĩa tượng trưng. Chính là trên Kinh Bát Nhã đã nói thật tướng các pháp. Chúng ta bình thường trong lúc giảng giải đã nói, hư không pháp giới, pháp tánh của tất cả chúng sanh. Trong triết học đã nói bản thể của vũ trụ nhân sanh. Từ trong cái nhận biết này mới chân thật sanh ra cái tâm yêu thương, tâm cung kính. Vừa rồi tôi nói tâm chân thành, tâm chí thiện, tâm bác ái, tâm nguyện vô tư, vô điều kiện giúp đỡ tất cả chúng sanh, đều là từ trong hiếu tâm mà sanh ra. Bạn không nhận biết, không hiểu, cho nên Phật khuyên bạn phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề của bạn vĩnh viễn không thể phát ra. Nguyên nhân này do đâu? Bạn không hiểu rõ cái đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm của bạn làm sao mà phát, đều không cách gì phát ra. Bạn không biết được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình, không biết được. Chân thật hiểu rõ rồi, biết được rồi, tâm Bồ Đề tự nhiên liền phát ra. Tâm Bồ Đề phát ra chính là thâm tâm, đại bi tâm. Thâm tâm là hiếu đức, hiếu thiện. Vương Dương Minh gọi là lương tri, lương năng. Đại bi tâm là tâm lợi ích tất cả chúng sanh, không có điều kiện, không mong cầu bất cứ đền đáp nào. Cho nên Phật từ nơi công việc giáo dục là giáo dục nghĩa vụ, không tiếp nhận đền đáp. Có đền đáp thì người ta hoài nghi. Không mong cầu đền đáp, người ta mới tôn kính bạn. Bạn dạy tôi là thật, không có điều kiện. Nếu chúng ta muốn Phật Pháp hưng vượng, chân thật có thể cứu vãn cái thế gian này, nếu chúng ta không nỗ lực học tập với Phật Bồ Tát, không làm được. Cho nên cái thứ nhất, phải đem cái ý niệm tự tư tự lợi nhổ đi tận gốc. Ngày xưa lưu lại một chút, bạn còn có thể có chút thành tựu. Vào hiện tại, cái thời đại này, lưu lại một chút thì không thể. Thời đại không như nhau. Cũng chính là nói, chúng ta đối diện với hoàn cảnh đã ác hóa đến cùng tột. Trên kinh Phật đã nói, ngũ trược ác thế, đã trược ác đến cùng tột. Nếu không dùng tâm cực thanh tịnh, không cách gì giúp đỡ những chúng sanh này. Chúng ta đối diện với những việc này, nhà Phật nói đối diện với những chúng sanh nên độ, so với thời đại ngày trước phải khó khăn hơn quá nhiều quá nhiều. Cho nên chúng ta ngày nay ở nơi phẩm đức, học vấn, trí tuệ, phương tiện khéo léo, nếu như không thể siêu vượt hơn người xưa 10 lần trở lên thì không làm được. Chúng ta có thể siêu việt người xưa hay không? Hoàn toàn ở một niệm của chính mình. Chính mình chịu hy sinh thì có thể siêu việt. Hy sinh cái gì? Hy sinh vọng tưởng phân biệt chấp trước. Xả bỏ danh vọng lợi dưỡng, 5 dục 6 trần. Phải đem nó xả được sạch trơn. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở vườn Lộc Uyển xuất gia cho 5 học trò. Chúng ta ngày nay cũng không cầu nhiều, có thể có 5-6 người chí đồng đạo hợp thì có thể làm cho Phật giáo hưng vượng lên. Phải làm thế nào? học Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải qua đời sống mức thấp nhất, với người không tranh, với đời không cầu. Trải qua đời sống nguyên thủy, du hóa thế gian, liền có thể nhận được hiệu quả. Cho nên chúng ta sanh đến thế gian này không phải vì chính mình, vì chúng sanh khổ nạn, chết cũng vì chúng sanh khổ nạn, không có gì chính mình. Có một chút ý niệm gì chính mình mà lo nghĩ, bạn là phàm phu, bạn không phải là thánh nhân, bạn không phải thật là đệ tử Phật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, Nhược Bồ Tát, hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Cho nên, phải xa lìa bốn tướng, khiến cho tâm của chính mình chân thật đạt đến chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Phải chân thật làm được, làm đến được 100%. Biểu hiện bên ngoài, biểu diễn, chân thật là nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên. Lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây thật là đệ tử Phật. Đây là giáo huấn chân thật. Đối với chính mình, đối với chúng sanh, đối với xã hội, giáo huấn chân thật. Chắc chắn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Cho nên các đồng tu, các vị phải nỗ lực khắc phục phiền não tập khí của chính mình. Ở trên giảng đài, ngồi xếp bằng 2 giờ đồng hồ không làm được, vậy thì làm sao được? Liều mạng cũng phải làm cho được. Tâm thanh tịnh, tâm định rồi thì không khó. Khó vẫn là ở vọng tưởng nhiều, vẫn là ở dục vọng nhiều. Đây là đại chướng ngại. Không chỉ chướng ngại tu hành, mà còn đưa chúng ta đến 3 đường ác, đưa đến địa ngục. Cho nên ái dục, thị hiếu không thể không xả bỏ, phải xả cho được sạch sẽ. Đời sống tùy duyên, quyết không phan duyên. Sau khi các vị ở nơi đây học thành rồi, du hóa ở thế gian, tốt nhất có thể hồi phục khất thực. Buổi tối ở dưới gốc cây lớn, ở trong cái liều nhỏ thì tốt. Hiện tại liều bạc đều rất tốt, rất tiện lợi. Ở trong liều bạc, trí tuệ khai rồi, không cần sách vở. Phải vì chúng sanh giảng kinh nói pháp, cũng không cần phải dự bị, đều bỏ đi sạch sẽ rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa không có quyển sách nào, Khổng Lão Phu Tử cũng không có quyển sách nào. Cần cái thứ này để làm gì? Hiện tại bạn cố gắng làm, nhất định phải khai ngộ. Sau khi đại triệt đại ngộ, trí tuệ trong tự tánh chính là Phật pháp viên mãn, Hy vọng các đồng tu phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Thời gian rất là quý báu. Một giây, một phút đều không nên để trống qua. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.